tạp chí Kinh tế.
Không che giấu chủ trương bảo hộ ngay từ khi vận động tranh cử cho đến khi bước vào Nhà Trắng, vậy thì trong một năm qua, chính sách America First của Donald Trump được thực hiện đến đâu và có đem lại hiệu quả mong đợi là giảm nhập siêu cho Hoa Kỳ với các đối tác thương mại hay không? Năm 2017, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ở Thụy Sĩ lần đầu tiên trải thảm đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã nổi lên như một cột trụ của chính sách tự do mậu dịch và của một mô hình kinh tế toàn cầu. Tại Hoa Kỳ thì Donald Trump đang chuẩn bị bước vào Nhà Trắng. Chiến lược kinh tế, thương mại, ngoại giao của Tổng thống Mỹ thứ 45 gây hoang mang trong thế giới tự do với khẩu hiệu America First. Trong ấn bản Davos 2018 thì ngược lại, mọi chú ý đang hướng về Donald Trump và bài phát biểu của nguyên thủ Mỹ vào ngày 26 tháng Giêng tới đây, vài giờ trước khi diễn đàn bế mạc, trước khi đến trạm trượt tuyết nổi tiếng này của Thụy Sĩ, chính quyền Trump thông báo tăng 50% thuế nhập khẩu nhắm vào máy giặt nhập từ Hàn Quốc, tăng 30% thuế đánh vào pin mặt trời của Trung Quốc. Cả hai biện pháp này, nhiều nhà quan sát xem là những phát súng đầu tiên khơi mào cho một cuộc chiến tranh thương mại. Mọi người chờ đợi là trước cử tọa hơn 3.000 các doanh nhân, đại diện của các tổ chức đa quốc gia, các hội đoàn, Donald Trump sẽ nói gì về chính sách thương mại của Mỹ trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ sau khi đã liên tục tuyên bố đặt quyền lợi của nước Mỹ, của người lao động Mỹ lên trên hết và đòi cân bằng hóa cán cân thương mại với tất cả các đối tác kinh tế của Mỹ, để Hoa Kỳ được thịnh vượng trở lại như xưa, Make America Great Again. Nếu như chúng ta chỉ nhìn vào những chỉ số chính như là tăng trưởng hay tỷ lệ thất nghiệp hoặc là chỉ số chứng khoán, thì trên cả 3 lĩnh vực này, 12 tháng dưới chính quyền Trump, nước Mỹ đã khiến thế giới phải ganh tị. Riêng trong quý 3 vừa qua, GDP của Hoa Kỳ tăng 3%, tức là cao hơn mọi dự phóng của chính phủ. Thế rồi tỷ lệ thất nghiệp thì đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000. Trên sàn chứng khoán ở Wall Street, các chỉ số Dow Jones, Nasdaq hay là SP500 đều đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Chỉ riêng trong lĩnh vực thương mại thì Donald Trump đã không mấy được toại nguyện, bởi Hoa Kỳ vẫn trong tình trạng nhập siêu. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia kinh tế ông Jean-François Boitin, cộng tác viên của rất nhiều các cơ quan nghiên cứu như là Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI hay là Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, đã nhắc lại những khía cạnh khác nhau trong chính sách đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết.
La politique America First du président elle a plusieurs dimensions.
Elle a une dimension America First của Tổng thống Mỹ bao hàm nhiều lĩnh vực. Về mặt an ninh quốc gia, Washington chủ trương tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Trong lĩnh vực năng lượng, chính quyền Mỹ đã thay thế chiến lược độc lập về năng lượng bằng mục tiêu thống lĩnh ngành năng lượng, tức là biến Hoa Kỳ trở thành một nguồn cung cấp dầu mỏ của thế giới. Sau nữa, liên quan đến về kinh tế và mậu dịch, mục tiêu đặt ra rất rõ ràng, đó là giảm mọi thâm hụt trong cán cân thương mại của nước Mỹ.
Thưa riêng trên vế thương mại, thì chính sách America First của Tổng thống Trump đã được thể hiện như thế nào trong năm vừa qua và liệu rằng cái chính sách đó có dễ được thực hiện hay không ạ?
Sur le volet commercial, c'est très simple. La marque de fabrique du président quelque part, c'est la décision. Et en fait, c'est la première décision qu'il a prise.
Về thương mại, vấn đề khá đơn giản. Dấu ấn chính của Donald Trump trong một năm cầm quyền vừa qua là rút khỏi hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP. Đây là việc làm đầu tiên mà ông ta đã làm khi ngồi vào chiếc ghế tổng thống ở phòng bầu dục. Kế hoạch này từng được ứng cử viên Donald Trump thông báo trong suốt thời gian vận động tranh cử. Chúng ta biết rằng ngoài mức độ quan trọng về phương diện kinh tế, TPP còn là công cụ để Hoa Kỳ kiềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các nước trong vùng châu Á và nhất là Đông Nam Á. Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã đưa ra công cụ này để cản đường Trung Quốc muốn áp đặt một mô hình kinh tế theo kiểu của Bắc Kinh với các đối tác kinh tế và thương mại. Việc thứ nhì mà Tổng thống Donald Trump đã làm tiếp theo, đó là đòi xét lại thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ, AFTA, có hiệu lực từ năm 1994 giữa Hoa Kỳ với hai nước láng giềng là Canada và Mexico. Tương tự như vậy, chính quyền Trump đòi đàm phán lại thỏa thuận mậu dịch song phương với Hàn Quốc. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp hơn do chiến lược thương mại của Washington dưới thời Tổng thống Trump bao gồm hai vế, một là rút lại hay đòi đàm phán lại các thỏa thuận thương mại mà Hoa Kỳ đã ký kết với các đối tác quan trọng như vừa nói. Vế thứ nhì là Nhà Trắng đưa ra một loạt các biện pháp gọi là để tự vệ, thí dụ như là các biện pháp chống bán phá giá, cạnh tranh bất bình đẳng với hàng của Mỹ, cướp đi công ăn việc làm của người lao động Hoa Kỳ. Ở vế thứ nhì này, trong một năm qua, chúng ta thấy rằng Washington đã đưa ra hàng loạt thông báo, nhưng trên thực tế phải đợi đến cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 này mới biết được rằng các biện pháp bảo hộ đó được áp dụng hay không. Xin kể ra một vài thí dụ cụ thể. Đến cuối tháng này hay trễ nhất là trong 2 tuần đầu tháng 2, chúng ta mới biết được Hoa Kỳ có trừng phạt thép nhập từ Trung Quốc vào Mỹ hay không với lý do giá quá rẻ gây cạnh tranh bất bình đẳng. Và tương tự như vậy là nhiều sản phẩm như nhôm, pin mặt trời của Trung Quốc cũng đang trong tầm ngắm của Bộ Thương mại Mỹ. Máy giặt từ Hàn Quốc cũng có thể bị đánh thuế cao hơn.
Gần như mọi người đều biết Trung Quốc là mục tiêu chính mà ông Donald Trump muốn nhắm tới do nhập siêu của Hoa Kỳ với nước châu Á này đã năm ngoái đã lên đến 276 tỷ đô la, tức là nó chiếm một phần nửa tổng nhập siêu của Mỹ.
Thực ra mà nói, tất cả mọi nền kinh tế trong thế thặng dư thương mại với Mỹ đều bị chính quyền Trump nhắm tới. Trong số này phải kể đến Đức chẳng hạn, nhưng đúng ra Trung Quốc là mục tiêu chính. Bởi thứ nhất, Trung Quốc bán hàng nhiều nhất vào Mỹ và là đối tác có cán cân thương mại mất thăng bằng nhất với Hoa Kỳ, hơn một nửa nhập siêu của Mỹ do mua vào quá nhiều hàng của Trung Quốc. Thứ hai nữa là tuần qua, chính Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã khẳng định Trung Quốc và Nga là hai đối thủ chiến lược cạnh tranh đối với Mỹ. Chúng ta biết rằng trong thời gian gần đây, Trung Quốc đọ sức với Hoa Kỳ cả trong các lĩnh vực từ điện toán đến trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo.
Thưa, đang làm việc tại thủ đô Washington, ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của các biện pháp bảo hộ được chính quyền Trump đề xướng ạ?
Hiện tại thì chính quyền Mỹ chưa thực sự ban hành một biện pháp bảo hộ nào. Phần lớn các quyết định theo hướng đó sẽ được đưa ra vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới. Câu hỏi đặt ra là, các biện pháp bảo hộ như Washington chủ trương liệu có hiệu quả tới đâu, và đặc biệt là với Trung Quốc. Về điểm này, tôi e rằng một số quyết định của Mỹ sẽ không có hiệu quả. Thí dụ như, Mỹ muốn trừng phạt thép của Trung Quốc bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ. Nhưng nếu như chúng ta nhìn đến cán cân thương mại vào năm ngoái, thì Trung Quốc là nguồn cung cấp thép lớn nhất trên thế giới. Nhưng khách hàng quan trọng nhất của Trung Quốc không phải là Mỹ. Hoa Kỳ mua vào 30 triệu đô la thép trong năm qua, nhưng trong số này, Trung Quốc chỉ bán được cho Mỹ có 1 triệu, tức là một khối lượng không thấm vào đâu. Vậy thì, trừng phạt Trung Quốc có hiệu quả gì hay không? Ngược lại, đa số các biện pháp bảo hộ do chính quyền Trump đề xuất lại nhắm vào các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ như Canada hay Mexico, rồi nhiều nước trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương hay Liên hiệp châu Âu. Tôi nghĩ rằng tất cả những khó khăn đặt ra với chính sách bảo hộ của Donald Trump nằm ở chỗ đó.
Xin một câu hỏi chót, đó là đến giờ phút này thì theo đánh giá của ông, thực hư ra sao về cái chính sách bảo hộ của Donald Trump hay Make America Great Again cũng như là America First chỉ là những cái khẩu hiệu để vận động tranh cử?
Nếu đúng như thế thì đây quả là kịch bản tối ưu, nhưng tôi bi quan hơn và không tin là điều đó sẽ xảy ra, bởi ông Donald Trump thường nói ra những điều mà ông ta tin như thật và bằng mọi giá muốn thực hiện điều đó. Tôi lấy thí dụ cụ thể liên quan đến bức tường ở đường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Chánh văn phòng phủ Tổng thống Mỹ, tướng John Kelly đã để ngỏ khả năng Nhà Trắng xét lại dự án này vì theo ông, Tổng thống Trump không được thông tin đầy đủ về hồ sơ nhạy cảm ấy. Lập tức 5 giờ sau đó, đích thân Donald Trump gửi tin nhắn trên Twitter khẳng định Mỹ sẽ xây tường với Mexico, kế hoạch đó sẽ được thực hiện. Nói cách khác, Tổng thống Mỹ luôn tỏ ra ông muốn đi tới cùng, và tôi e rằng chính sách khăng khăng đó sẽ gây nhiều thiệt hại về mặt thương mại. Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp bảo hộ làm đảo lộn trật tự thương mại thế giới.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Jean-François Boitin, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu CEPI và Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI.